Đây là nói về tiểu thừa đến nói đến đại thừa này. Bồ Tát từ địa thứ 8 trở lên, tuy đắc được báo sinh tam muội dụng công không cần phải ra vào. Tức là những vị này khi mà hóa sinh ra, hoặc trên cõi trời hoặc ở cõi con người này mà thai sinh á, thì cũng tự động có được cái tam muội, tức là có được cái năng lực của tam muội. Lúc đó không cần phải xuất nhập gì vào tam muội hết, mà cũng tự động tam muội hiện tiền. Song tập khí của Bồ Tát này ấy, vẫn còn có tích tập ở đó một cách nhỏ nhiệm, nên tam muội của vị này không cực sáng sạch. Đem so sánh với chí Phật vẫn còn là, nó vẫn còn là cái mà có cái ở trên nữa, chưa phải là vô thượng. Tức là tại vì cái chí Phật còn trên nữa. Chí Phật thì đoạn hết và gồm đủ như pháp mà chiếu, tức là chiếu một cách đúng với chân lý, chiếu sáng các pháp, tức là hiểu rõ. Do pháp vô lượng nên cái trí chiếu đối với các pháp cũng vô lượng. Ví như hộp lớn thì nắp đậy cũng lớn, nên mới nói là chí Phật là tối thượng, tức là không thể có cái gì ở trên chí Phật nữa. Chứ còn trí của Thanh Văn, Bích Chi với trí của Bồ Tát nó vẫn có cái ở trên, đó là chí Phật. Còn đến chí Phật rồi thì không có cái gì trên nữa, gọi là tối thượng hay vô thượng. Ba câu này cũng có thể tuần tự theo nhau mà thành, đây là lập luận thêm về ba cái câu là không gì sánh, không gì bằng và tối thượng. Do vì chí Phật không gì bằng cho nên không gì sánh được với chí Phật. Do không gì sánh được với chí Phật cho nên chí Phật là tối thượng, thắng hơn hết. Cũng có thể tối thượng thắng hơn hết, tức là mình đi ngược lại, cho nên không có gì bằng. Do không có gì bằng nên không có gì sánh được. Chỉ cần nói không gì bằng, bây giờ hỏi này, là đủ rồi, thì cần gì phải đến hai câu dưới nữa, là phải nói không gì sánh với lại tối thượng. Thì bắt buộc phải nói như vậy, tại sao? Để cho nó rõ ràng cái trí Phật ở đây. Tại vì ví như trí của Tu Đà Hoàn đó, tuy không bằng được, nó không bằng được với trí của A-La-Hán. Thì trí A-La-Hán như thế á, nó cũng gọi là không gì bằng. Chẳng hạn các kiểu nói như thế. Thành ra bây giờ phải nói là không gì sánh nữa, và không có gì trên nữa. Thì địa, tức là các địa của Bồ Tát, địa ban đầu, sơ địa cho đến địa thứ 10 cũng như vậy. Cái trí huệ nó cũng có cái không bằng, song không phải là có cái không sánh với nó được. Đối với cái trí ở dưới thì cái trí dưới không bằng nó, thành ra nó gọi là không bằng, nhưng mà có thể có những cái sánh ngang với nó. Cũng như A-la-hán có thể sánh ngang với thập địa Bồ Tát, chẳng hạn trí của A-la-hán. Thành ra sánh được. Và nó lại có cái còn trên nó nữa, tức là như địa thứ nhất thì có địa thứ hai ở trên, địa thứ hai có địa thứ ba ở trên, thành ra nó chưa phải là tối thượng. Vì những lý do này cho nên mới phải nói rõ là không gì sánh, không gì bằng, tối thượng trên hết. Do đó ông biết đem cái bên có bên không có ra vạn hỏi, mà còn nghi Phật là không phải bậc biết tất cả nhất thiết trí. Thì ông nghi ngờ như thế là không đúng, nên bỏ nghi ngờ ấy đi. Thì trí Phật là nhất thiết chủng trí. Thì những cái nghi ngờ này nếu mình học về Phật Pháp thì nó còn rất nhiều. Và Đại Thừa có nghĩa là gì? Đại Thừa, giáo Pháp Đại Thừa là chính là để cho mình hiểu rõ và chứng thực là Phật là như thế nào, Phật là như vậy. Thành ra khi mình học Phật Pháp Đại Thừa thì có nghĩa là mình học về Phật là gì. Đại Thừa Phật Pháp luôn luôn trình bày, chứng minh, cho thấy rõ Phật là như thế, như thế. Mình không thể quan niệm Phật như bên Tiểu Thừa hay như người thường được. Thì đó là cái ý của Đại Thừa. Học Pháp Đại Thừa là học. Và một khi mình biết rõ Phật là như thế rồi thì lúc đó cái tín tâm của mình nó trở nên đúng. Còn xưa nay mình tin Phật nhưng mà mình không hiểu rõ Phật là gì hết. Thành ra cái tin nó không đúng. Và một khi cái tin nó đúng rồi ấy, thì tự nhiên cái hành động của mình nó sẽ trở nên đúng. Nó sẽ được điều chỉnh cho thành đúng. Trong hạng, giờ câu hỏi cuối cùng cho mình hết. Cái bài lược luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa này luôn. Trong hạng cái hạ vãng sinh á, có nói là 10 niệm tương tục là được vãng sinh. Thế nào gọi là 10 niệm tương tục? Thì là trả lời. Ví như có người trong đồng trống quay về gặp giặc cướp. Các giặc cướp này nó tuốt đao, nó hung hăng xông lại muốn giết người kia. Người này ra sức chạy, thấy có con sông phải qua. Nếu qua được con sông thì đầu cổ mới toàn được. Thì lúc ấy cái người chạy nó chỉ tưởng đến cái phương tiện qua sông. Ta đến bờ sông, người đó nghĩ như sau: ta đến bờ sông nên cứ mặc nguyên áo về qua hay là cởi áo mà qua? Nếu để nguyên áo mà qua thì sợ không qua được, không kịp, sợ nó bị nặng á. Nếu cởi áo ra thì sợ không kịp giờ. Lúc người đó suy nghĩ như vậy, suy nghĩ cái phương tiện để vượt qua con sông đó, thì chỉ có cái niệm ấy chứ không duyên gì hết. Bây giờ lấy thí dụ này, thí dụ này là một thí dụ trong Đại Bát Niết Bàn đó. Thì thứ nhất là niệm là nhớ tưởng, nghĩ tưởng, thì người đó chỉ nhớ đến cái phương tiện, tức là thí dụ đó nó nói cho cái niệm. Điều thứ hai là không có một cái niệm nào nó xen vô trong cái niệm đó hết. Người đó chỉ nghĩ hai cách, cởi áo hay không cởi áo để lội qua sông. Nó chỉ một cái niệm đó thôi. Người đó không có nghĩ là có cảnh sát cứu mình không, hay là làm sao kêu lớn, không nghĩ đến những cái đó, nhưng mà biết những cái đó không thể có được. Thành ra nó không xen vào trong niệm của người đó nữa. Chỉ niệm như thế, không có duyên vào một cái niệm, một cái cảnh nào khác nữa hết. Một niệm làm sao để qua sông. Thì lấy cái thí dụ đó để hiểu cái một niệm trong cái nghĩa ở đây vậy. Cái nghĩa mà niệm ở đây vậy. Cứ như thế mà tâm nó không tạp loạn thì gọi là 10 niệm tương tục. Hành giả cũng vậy, niệm Phật A-di-đà như người kia niệm sang sông. Trải qua 10 niệm như thế, hoặc niệm danh tự của Phật, hoặc niệm tướng tốt của Phật, hoặc niệm quang minh của Phật, hoặc niệm thần lực của Phật, hoặc niệm công đức của Phật, hoặc niệm trí huệ của Phật, hoặc niệm bổn nguyện của Phật, không có tâm khác xen vào. Tâm tâm tiếp nối cho đến 10 niệm, gọi là 10 niệm tương tục. Thoạt nói 10 niệm tương tục tựa như không có gì khó, song phàm phu tâm như ngựa đồng, tức là dã mã. Dã mã này nó như là cái cảnh một cái như là cái quáng nắng, nó cũng là một loài ảo ảnh á, ở ngoài những cái chỗ đồng trống á. Thức tức là ý thức á, thì nó còn hơn cả loài khỉ loài vượn nữa. Tại sao mà đạo Phật hay ví cái tâm thức mình như là loài khỉ loài vượn? Bởi vì mỗi lần mà, nhất là loài vượn, mỗi lần mà nó đu cây á thì nó làm rất lẹ, cái tay nó cứ nắm hết cành này là nó tiếp đến cành sau. Thì mình đuổi bắt theo 6 trần là sắc thanh hương vị xúc pháp á, cái tâm ý thức của mình nó cũng đuổi bắt theo 6 trần không bao giờ ngừng nghỉ. Nó như nó còn hơn cả khỉ vượn á. Cần phải hết lòng tín tâm tự cố khắc niệm, tức là giữ vững cái niệm của mình sẽ tích tập như thế mà thành tính. Nhờ thế thiện căn sẽ kiên cố vậy. Như Phật bảo vua Tần Bà Sa La là con người đã tích chứa thiện hạnh á, thì đến chết không có được cái niệm ác. Nhờ mình tích chứa cái thiện hạnh. Thì cái lúc mà lâm chung thì như cây nó đổ, lúc đó mà lại gió đao thổi đến. Lúc đó nói gió đao đây tức là gió nghiệp. Gió nghiệp nó làm cho mình đau đớn nên kêu nó như là gió đao vậy. Gió nghiệp đó là cái khi mà tứ đại của mình nó sắp tan rã, nó đau đớn lắm. Thì 100.000 cái khổ nó quy về cái thân mình. Nếu nghiệp tập trước không có đó, tức là nếu mình không có tu tập trước, cái nghiệp mà tu tập không có, thì nói gì mà nhớ đến niệm nữa. Lúc đó phải cần 5-3 vị đồng chí hướng mới tóm kết được cái ngôn yếu của đạo, thì giúp cho mình ngay cái lúc mình lâm chung á, giảng rõ cho mình. Rồi vì cái người chết đó mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà nguyện sinh an lạc, tiếng tiếp nối làm thành 10 niệm. Ví như là cái ấn á, như mình ấn một cái ấn bằng sáp vào bùn thì cái ấn nó hư đi nhưng cái văn nó thành. Khi mà người này mất chính là lúc sinh về an lạc, một phen vào trụ chính định thì không còn âu lo gì nữa. Tức là mình bây giờ mình phải nhờ trợ lực của các đồng đạo. Các đồng đạo đó ví như cái ấn, và tâm mình nó ví như cái bùn. Lúc đó mình bị hoang mang này nọ, nhưng mà cái niệm nó tiếp tục vậy, thì nó sẽ ăn vào trong cái tâm mình. Nhưng mà bao giờ thì cũng phải cần cái sự mình có tích tập trước, mình tin tưởng, mình có nguyện muốn hồi hướng vãng sinh. Thì lúc đó nó sẽ ăn vào trong đó. Cái niệm mà cái tiếng người ta niệm ra nó tan đi, nhưng mà nó đến với cái tâm mình thì nó in rõ cái hình Phật A Di Đà ra như vậy, thì lúc đó mình sẽ được vãng sinh. Thành ra đây là nói là 10 niệm khó quá, 10 niệm tương tục mà bất đoạn tương tục khó. Thế cho nên phải nhờ đến tha lực. Nhưng mà nếu mà mình hiểu thật rõ thì không có phải là cứ thấy cái người nào mà tu tịnh độ có lòng tin mà lúc mất thấy người đó có vẻ mê man rồi quên hết niệm Phật này nọ mà mình sợ. Tại vì thực ra nói tổng quát thì nó dễ, nhưng mà nói vào chi tiết thì nó khó. Tại vì cái nghiệp nó thay đổi, cái nghiệp mỗi người nó một khác. Có nhiều người phải trả cái nghiệp ngay cái lúc lâm chung. Thành ra cái lúc lâm chung có thể đau khổ lắm, có thể quên hết. Cái người đó phải trả cái nghiệp lúc đó. Thì không có nghĩa là người đó không được vãng sinh đâu. Đa số những người niệm Phật vãng sinh thì lúc chết nó có nhiều điểm lành lắm. Đó là nhờ cái công phu tu niệm, nói là lòng tin đó. Nhưng mà có nhiều người có thể không như thế, thì mình cũng đừng có nghi ngờ. Bởi vì cái nghiệp cuối cùng á, nó có thể bùng lên. Thì ăn thua là cái người đó có bị cái nghiệp lúc đó nó kéo đi hay không, thì ăn thua cái lòng tin của người đó trong cái lúc còn sống tu tập á. Thành ra có cái nghi nó nguy hiểm. Tu có cái nghi nó nguy hiểm. Đạo Phật là thật ra trên phương diện mà nói về tin với nghi á, đạo Phật nhiều lúc á mình phải nói là còn hơn mấy đạo khác nữa kìa. Chứ mình đừng tưởng là đạo Phật muốn tin được không tin được. Đạo Phật mình tin là phải tuyệt đối á, không có một cái nghi nào hết. Nhưng nó chỉ khác một điều là không phải để cho để mà sử dụng mình thành một một cái tín đồ mà có thể nó mù quáng để lợi dụng gì mình hết, nhưng mà để giúp mình trong cái vấn đề giải thoát. Thành ra nó khác ở chỗ đó thôi. Thành ra thực ra mình mà muốn giải thoát này nọ mà mình không tin là không được, khó lắm. Mình cứ mải nghĩ này nghĩ nọ nghĩ kia là lúc lâm chung nó tới rồi là mình nguy. Nguy lắm. Mà lại cái đời sống của mình bao nhiêu công việc, mình đâu có đủ, có bao nhiêu cái thì giờ để mình nghĩ về cái sự thật, về chân lý. Mình có nghĩ hồi xưa biết bao nhiêu vị họ bỏ cả đời trong rừng núi á, mà họ còn không khám phá được cái chân lý đó nữa. Cả cuộc đời của họ, thời giờ của họ dành cho cái chân lý đó hết. Mà chỉ có Đức Phật là nhiều kiếp tu hành mới khám phá ra được. Thành ra ngày nay mình quá ít thì giờ đấy, sao mình thấy được. Thành ra nếu giờ mình cứ mài mà để tôi phải hiểu rõ, tôi phải hiểu rõ cái là cái lâm chung nó tới là nguy. Thành ra chính vì lý lẽ đó đạo Phật kêu gọi lòng tin mạnh ghê lắm, nhưng mà thực ra nó không có giống với tôn giáo khác ở chỗ vậy. Tức là để cho mình thôi, cho cái sự an nguy của mình thôi. Thành ra cái khi đó là nó bùng dậy, nhưng mà nếu người đó có lòng tin á, thì nó sẽ bùng cái lúc đó thôi. À, nó bùng cái lúc đó và sau đó thì nó sẽ lắng. Thì lúc đó người đó sẽ được vãng sinh. Tại vì bằng cách chết nào đi chăng nữa, bắt buộc nó phải trải qua cái lúc đó mới gọi là sự chết được. Trải qua cái lúc là mình bỏ hết toàn thể cái thân xác này. Cái tâm thức nó bỏ hoàn toàn cái thân xác, nó không có chấp thọ nữa. Mà khi mà nó phải trải qua giai đoạn nó mới gọi chết được, chứ nếu nó còn dính líu ở đây không phải là chết. Thành ra cái sự chết bắt buộc nó phải trải qua cái giai đoạn đó. Mà cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn mà nghiệp nào cũng lắng hết á. Bởi vì các nghiệp nó tụ nơi cái chỗ mà cái tâm nó chấp vào cái thân này, nó mới tụ được. Thành ra khi mà nó trải qua cái giai đoạn đó là tự nhiên nghiệp nó lắng hết. Thành ra tất cả mọi cái người chết, mọi cái thần thức nó đều trải qua một giai đoạn nó ánh sáng, nó thanh tịnh vô cùng, trong sáng vô cùng. Cái giai đoạn đó bắt buộc phải trải qua. Thành ra nếu cái người đó mà có cái lòng tin á, thì trước khi chết cái nghiệp lực nó có thể tới, nó hành mình. Tại vì cái tâm thức mình vẫn bám vào cái xác này, thành ra cái nghiệp lực lúc đó nó hành. Nhưng mà đã đến cái lúc chết thì nó phải qua cái giai đoạn đó. Nó qua cái giai đoạn đó là giai đoạn giải thoát, nếu người đó có đầy đủ nhân duyên. Thành ra lòng tin mà có, hồi hướng mà mạnh, thì đến lúc đó nghiệp lực nó bắt buộc phải ngưng xuống. Thì hình ảnh A-di-đà Phật hiện lên và nó gợi đến cái năng lực tiếp độ của Phật A-di-đà, mà Ngài sẽ hiện thân định. Thành ra vì vậy cho nên mình đừng có thấy cái hiện tượng trước khi chết mà mình đoán định được. Cái nghiệp thức trong cuộc sống này nó phức tạp lắm. Nhưng mà mình chỉ thấy là nếu cái người đó thành tín, tin tưởng vững mạnh, có hồi hướng vững chắc, có làm công đức, thì mình biết là người đó sẽ được vãng sinh. dù cái lúc chết rất đau khổ. Thì đến đây mình xong một cái bộ luận ngắn, Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, nói về nghĩa của cõi Cực Lạc, có những trang nghiêm nào nên kêu là tịnh độ, rồi làm sao sinh về đó, bằng những nhân duyên nào, nói một cách tổng quát nhưng mà mình dễ hiểu. Rồi do cớ gì nên sinh vào đó mà còn lộn xộn đôi chút, đó là bởi vì có những cái nghi như vậy. Là gì được Phật là thì đến đây mình có thể hồi hướng được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.